Xin hỏi ăn đồ ăn trái cây đã cúng cho Phật Bồ Tát thì có thể giúp thân thể mãi mãi khỏe mạnh, tướng mạo mãi mãi đoan chánh, mọi việc thường được phù hộ như ý hay không ạ? Cái này mà dễ như vậy thì khi Phật độ chúng sanh đều để cho họ cúng một chút đồ ăn, mọi người ăn vào tất cả đều có được thành tựu. Vậy thì hà tất phải dùng thời gian 100 kiếp để tu tướng hảo làm gì? Bạn liền hiểu được điều này chẳng liên quan gì đến sức khỏe, đến tướng mạo đoan chánh, đến mọi sự như ý, hoàn toàn không liên quan. Phải hiểu được điều này. Nếu học Phật như vậy thì đã mê tín rồi. Bạn muốn thân thể khỏe mạnh, Phật nói rồi, phải tu bố thí vô úy. Muốn tướng mạo đoan chánh thì niệm niệm của bạn là thiện tâm. Vì sao vậy? Tướng tùy tâm chuyển. Tâm thiện thì tướng mạo sẽ thiện, tâm tốt thì tướng mạo sẽ tốt. Tướng tùy tâm chuyển, thể chất cũng tùy tâm chuyển. Chính là cơ thể bạn mạnh khỏe cũng theo ý niệm mà chuyển. Chiều nay tiến sĩ Trung nói cho tôi một sự việc. Ông nói có một người bạn tuổi tác kém hơn ông một chút, đang sống ở Sáng Đậu, đã bị bệnh rồi. Ông nghe tôi giảng kinh không ít năm, vô cùng tin tưởng Phật Bồ Tát. Ông bị bệnh ung thư, là bị khối u ác tính. Khối u này bao lớn, lớn cỡ như quả trứng gà vậy. Phát hiện rất lâu rồi nhưng ông không đi khám bác sĩ. Ông ở nhà niệm Phật. Ông đã nghĩ là bệnh này cũng là oán thân trái chủ. Đối với oán thân trái chủ, không được khai đao, không được dùng dao kéo để giết họ. Hy vọng là dùng Phật Pháp để hóa giải. Đến sau cùng khi rất nghiêm trọng, không có cách gì, thì ông bị bất tỉnh. Người nhà đưa ông đến bệnh viện. Bệnh viện cũng kiểm tra thấy nó lớn như vậy, bác sĩ đều rất kinh ngạc. Lớn đến như vậy, con người không thể nào sống được. Đáng lẽ ông đã chết từ lâu rồi, nhưng ông vẫn kiên trì, vẫn cố kéo dài. Kéo dài thêm được mấy ngày, ông đã nói với oán thân trái chủ. Ông nói nếu như các bạn thực sự muốn mạng của tôi thì tôi chết là xong. Nếu như hai bên chúng ta có thể hóa giải thì bạn hãy nhanh chóng để cho tôi hồi phục lại. Đại khái hoàng gia trái chủ cũng đã đồng ý, cho nên sự đau khổ của ông đã giảm nhẹ đi. Ông vẫn kiên trì không muốn phẫu thuật nên đã về nhà. Về nhà dưỡng được 1-2 tuần, dường như tình hình sức khỏe thân thể càng ngày càng tốt. Khi đi tái khám thì không còn nữa. Bác sĩ thấy rất kỳ lạ, họ nói tôi không thể nào sai sót được, đem ảnh chụp trước đây ra xem. Khối u đang lớn như vậy mà lần này chụp không còn nữa. Đây là thí dụ rất hay, chính là dùng ý niệm thiện niệm của chính mình để hóa giải oán thân trái chủ. Tôi đã nói với ông ấy, tôi nói ông phải viết ra, kể lại sự việc này để cung cấp cho mọi người làm tham khảo, cho mọi người sanh khởi tín tâm. Khi xưa chúng tôi ở nơi này giới thiệu cho các vị, Sơn Tây Tiểu Viện có 40 người, đại đa số đều là tình trạng này. Bác sĩ đã trả về nói với họ thọ mạng nhiều lắm chỉ 3 tháng, không qua nổi 3 tháng, họ cũng buông bỏ việc trị liệu, về nhà tụng kinh Địa Tạng, niệm Phật. Niệm suốt 3 tháng thì không việc gì nữa, càng niệm càng tốt. 4-5 tháng sau đi kiểm tra thì không còn nữa, đều cảm thấy là kỳ tích. Đây không phải là kỳ tích mà là tín tâm. Tín tâm quan trọng hơn bất cứ điều gì. Nếu bạn tin tưởng bạn vốn dĩ là Phật thì một đời này của bạn nhất định sẽ đi làm Phật. Bạn không tin thì không có cách gì. Cho nên pháp thế gian hay xuất thế gian đều do tâm hiện. Kinh Hoa Nghiêm nói tâm hiện thức biến, vạn pháp duy tâm, duy tâm sở hiện, duy thức sở biến. Cho nên cảnh tùy tâm chuyển. Thân thể của chúng ta là cảnh giới, là tùy tâm chuyển. Tâm của bạn khỏe mạnh thì thân thể của bạn nhất định khỏe mạnh. Thân thể của bạn có bệnh thì trong tâm nhất định đã xuất hiện vấn đề. Vì sao vậy? Trong tâm có tam độc, có tham sân si mạn, cái này sẽ gây ra bệnh. Nếu tham sân si mạn trong tâm đoạn rồi, vọng tưởng phân biệt chấp trước giảm nhẹ rồi, thì đâu có đạo lý không khỏe mạnh chứ. Phải hiểu đạo lý này thì mới được. Đây là điều Phật dạy chúng ta, cho nên không được mê tín. Thức ăn cúng dường cho Phật Bồ Tát phải đơn giản, phải sạch sẽ. Trên sự thật thì Phật Bồ Tát không ăn chúng nữa. Lẽ nào các ngài ăn đồ của chúng ta? Đây là biểu thị một chút tâm cung kính, cúng dường của chính chúng ta đối với các ngài. Cúng dường là ý nghĩa này, không phải các ngài thật sự muốn dùng.